Đây là tiếng nói của Đài Phật giáo Việt Nam, phát thanh từ hải ngoại mỗi tuần một lần vào ngày thứ Sáu, từ 19 giờ đến 19 giờ 30 tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 19 thước. Đài Phật giáo Việt Nam là tiếng nói của người Phật tử phải sống xa quê nhưng không ngừng ưu tư đến an lạc, dân chủ và nhân quyền cho đồng bào trong nước, cầu mong đến tai quý thính giả làm nhịp cầu dân tộc để cùng nhau trao đổi làm đẹp thơm quê mẹ trong tình nghĩa đồng bào, trong tự do và phát triển. Mong mỏi nhận được những ý kiến và tham gia của quý thính giả trong nước. Thư từ xin quý vị gửi về địa chỉ email Đài Phật giáo a@free.fr. Quý thính giả cũng có thể theo dõi tin tức trên trang nhà quê mẹ qua mạng thư www.quemẹ.net.
Bản tin trong tuần.
Hội đồng lưỡng viện Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất lên tiếng về việc Trung Quốc xâm lấn hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Hôm qua, 27 tháng 12, từ Thanh Minh Thiền Viện ở Sài Gòn, thừa ủy nhiệm Đức Đệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang và thay mặt Hội đồng lưỡng viện, Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ đã ký bức tuyên cáo lên tiếng về việc Trung Quốc xâm lấn hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
Trọng tâm bức tuyên cáo đòi hỏi nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam trao quyền lãnh đạo đất nước cho toàn dân như kế sách dân tộc mỗi khi có ngoại xâm trong truyền thống văn minh nước Việt. Vì lẽ 3 triệu đảng viên Cộng sản và nửa triệu bộ đội hiện tại chưa đủ thế và lực để bảo vệ Tổ quốc trên mặt quốc phòng, chưa đủ uy và dũng mở rộng mặt trận chính trị và ngoại giao quốc tế mà cần tới sự tham gia toàn diện của 85 triệu dân và khối lượng người Việt tại hải ngoại. Để đạt tới sự tham gia toàn quốc, nhà cầm quyền Hà Nội phải loại bỏ ngay điều 4 trên hiến pháp, tạo điều kiện cho sự tham gia cứu quốc của toàn dân, của mọi thành phần dân tộc, mọi gia đình tôn giáo và chính trị, hầu tiến tới việc cấp tốc triệu tập hội nghị Diên Hồng cho thế kỷ thứ 21.
Tuyên cáo xác định vai trò Phật giáo như một yếu tố dân tộc khi viết rằng với trách nhiệm của người công dân và trong cương vị một tôn giáo từng đóng góp vào công trình lập quốc suốt 2000 năm qua. Hội đồng lưỡng viện Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất không thể im lặng khi Tổ quốc lâm nguy, nên cất lời kêu gọi giới sĩ phu thời đại trong nước và ngoài nước hãy khẩn cấp đứng lên, vận động hợp quần cứu nguy. Hội đồng lưỡng viện Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất sẵn sàng tham gia hậu thuẫn mọi công trình bảo vệ non sông và nòi giống. Sau đây là toàn văn bức tuyên cáo.
Tuyên cáo của Hội đồng lưỡng viện Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất về việc Trung Quốc xâm lấn hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Lần đầu tiên trong lịch sử 32 năm cầm nín, bị bức hiếp, thanh niên, sinh viên trong nước và cộng đồng người Việt tị nạn nước ngoài không hẹn mà cùng nhau xuống đường, nói lên tiếng nói bất khuất của nghìn năm văn hiến Việt. Không để ngoại nhân xâm lấn đất, ngày nay tiếng nói ấy mở rộng biên cương ra đến biển, không để ngoại nhân xâm lấn biển. 62 năm trước, tiếng nói bất khuất ấy từng vọng lên qua lời nhạc, thần dân nghe trang sơn hà nguy biến. Khi toàn dân cùng đứng lên giành độc lập sau 100 năm Pháp thuộc, ngày nay trước cơn lâm nguy của Tổ quốc, Hội đồng lưỡng viện Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất nhận định rằng từ năm 1956 do chủ nghĩa đại đồng cộng sản dưới sự lãnh đạo của ông Hồ Chí Minh, nhà cầm quyền Hà Nội đã từ khước sự toàn vẹn lãnh thổ, xóa nhòa biên cương Tổ quốc trên biển, đem lãnh hải dâng hiến cho Bắc Phương, nên Ngoại trưởng Ung Văn Khiêm tuyên bố công nhận Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền Trung Quốc. Sang đến ngày 14 tháng 9 năm 1958, Thủ tướng Phạm Văn Đồng chính thức gửi công hàm cho Thủ tướng Chu Ân Lai minh xác bằng văn bản chủ quyền Trung Quốc trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
Nhận định rằng hai hiệp ước biên giới Việt Trung ký kết ngày 30 tháng 12 năm 1999 và hiệp ước Vịnh Bắc Việt ký kết ngày 25 tháng 12 năm 2000 làm mất đi bao nhiêu nghìn cây số vuông mà tiền nhân đã đổ máu xương, gây dựng và bảo vệ.
Nhận định rằng từ năm 2004, nhà cầm quyền Cộng hòa xã hội chủ nghĩa đã nhu nhược đánh mất uy lực quốc phòng, không còn bảo vệ được sinh mệnh giới ngư dân Việt Nam sinh sống trên biển từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi, cạnh hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
Nhận định rằng Đảng và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chỉ lo bảo vệ chủ nghĩa xã hội mà không lo bảo vệ biên cương Tổ quốc và sự an ninh, hạnh phúc của 85 triệu dân, chỉ lo mất đảng chứ không lo mất nước.
Này cất lời kêu gọi, thứ nhất, toàn dân trong và ngoài nước mau chóng kết hợp thành một khối để bảo vệ non sông và nòi giống. Hãy nhất tề đứng lên đòi hỏi quyền sống, quyền tham gia bảo vệ Tổ quốc, người Việt hải ngoại xin một lòng hậu thuẫn cuộc đấu tranh trong nước và vận động quốc tế, làm sáng rõ chủ quyền Việt Nam và sự hậu thuẫn thế giới bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ quê hương. Thứ hai, Đảng và Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam học lại bài học dân chủ của Tổ tiên khi Tổ quốc lâm nguy, cấp tốc triệu tập Hội nghị Diên Hồng cho thế kỷ thứ 21 để
ý thức rằng 3 triệu đảng viên Cộng sản và nửa triệu bộ đội hiện tại chưa đủ thế và lực bảo vệ Tổ quốc trên mặt quốc phòng, chưa đủ uy và dũng mở rộng mặt trận chính trị và ngoại giao quốc tế, mà cần tới sự tham gia toàn diện của 85 triệu dân và khối lượng người Việt hải ngoại. Từ ý thức cấp cứu nói trên, loại bỏ ngay điều 4 trên hiến pháp, tạo điều kiện cho sự tham gia cứu quốc của toàn dân, của mọi thành phần dân tộc, mọi gia đình, tôn giáo và chính trị.
Triệu tập hội nghị toàn dân bao gồm các cộng đồng tôn giáo và các đảng phái dân tộc ra đời từ đầu thế kỷ thứ 20 cho đến nay, mở đầu công cuộc hóa giải các tranh chấp, hận thù nảy sinh từ các ý thức hệ ngoại lai gây thành hậu quả bản địa thảm thương suốt 60 năm chưa dứt, hầu đặt cơ sở cho việc trao quyền lãnh đạo cho toàn dân trong một thể chế dân chủ tam quyền phân lập và đa đảng.
Trong quá khứ lịch sử, khi toàn dân cùng đứng lên chống ngoại xâm, thì lãnh thổ toàn vẹn, chủ quyền thiết lập, độc lập dân tộc hoàn thành, văn hiến phát huy, quy luật tối hậu này mãi mãi là tư tưởng chỉ đạo nhằm bảo vệ chủ quyền và văn hóa dân tộc, bảo vệ tự do, no ấm và hạnh phúc cho nhân dân. Cho nên, khi tiếng nói và ý chí của toàn dân được thể hiện trên toàn quốc mới cản ngăn được mọi bước tiến ngoại bang xâm lược, lịch sử Việt Nam là minh chứng hùng hồn cho quy luật tất yếu này.
Với trách nhiệm của người công dân và trong cương vị một tôn giáo từng đóng góp vào công trình lập quốc suốt 2.000 năm qua, Hội đồng Lưỡng viện Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất không thể im lặng khi Tổ quốc lâm nguy, nên cất lời kêu gọi giới sĩ phu thời đại trong nước và ngoài nước hãy khẩn cấp đứng lên vận động hợp quần cứu nguy. Hội đồng Lưỡng viện Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất sẵn sàng tham gia hậu thuẫn mọi công trình bảo vệ non sông và nòi giống, làm tại Thanh Minh Thiền Viện, Sài Gòn ngày 27 tháng 12 năm 2007. Thưa ủy nhiệm Đức Đệ Tứ Tăng Thống, thay mặt Hội đồng Lưỡng viện Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, Viện trưởng Viện Hóa đạo, Ấn Ký, Sa Môn Thích Quảng Độ.
Vừa qua, lần đầu tiên sau mấy chục năm bị giam cầm, lưu đày, quản chế, một đài truyền hình quốc tế đến Sài Gòn phỏng vấn và quay hình Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ. Đây là đài truyền hình Al Jazeera, chương trình Anh ngữ thuộc khối Ả Rập, mỗi ngày được 100 triệu người theo dõi. Sự kiện này đã được các đài quốc tế loan tin. Sau đây là bản tin loan trên đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA hôm 21 tháng 12.
Một bài viết được hệ thống truyền thông Ả Rập Al Jazeera đăng tải hôm thứ Năm đã tiết lộ tình trạng đàn áp chính trị tại Việt Nam. Tác giả là Hòa thượng Thích Quảng Độ, năm nay 80 tuổi, Viện trưởng Viện Hóa đạo thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, một trong các nhân vật bất đồng được thế giới biết tới rất nhiều và là người đã từng trải qua hơn 25 năm bị giam cầm chỉ vì đòi hỏi tự do tín ngưỡng và các quyền cơ bản khác. Al Jazeera cho biết, họ nhận được những cuộn băng thu hình được đưa lén ra khỏi Việt Nam, trong đó Hòa thượng Quảng Độ đã kể lại tình trạng áp bức chính trị và những khốn khổ không hề được nói tới trong những tập sách lộng lẫy quảng cáo các hoạt động du lịch ở Việt Nam. Hòa thượng nói trong cuộn băng rằng ở Việt Nam ngày nay, người dân không hề được tự do, họ đã trở thành tù nhân ngay trên quê hương của mình, tù nhân của một chế độ đã tự giành quyền quyết định, cho phép ai được nói và ai phải câm lặng. Về tình cảnh cá nhân, Hòa thượng Quảng Độ xác nhận rằng Ngài vẫn còn bị quản thúc tại Thanh Minh Thiền Viện ở Sài Gòn, bị mật vụ bám sát và bị cấm rời khỏi nơi đó. Tuy nhiên, Hòa thượng cả quyết rằng dù đã liên tục bị đàn áp từ năm 1975, Ngài không hề sợ hãi gì, bởi lẽ Ngài tranh đấu vì chính nghĩa và cho sự thật. Về hiện trạng xã hội, Hòa thượng cho biết, ngày nay Việt Nam không hề có đảng đối lập, không hề có tự do báo chí, không hề có công đoàn độc lập, không hề có một xã hội dân sự mà cũng không có bất cứ tôn giáo độc lập nào. Theo những gì được Hòa thượng Quảng Độ tiết lộ trong cuộc băng, thì bất cứ ai trong nước đòi cải cách chính trị, dân chủ và nhân quyền đều lập tức bị bắt. Cuộc sống của người dân nói chung chẳng khấm khá gì hơn theo lời Ngài. Hòa thượng nói rằng, chỉ cần ra khỏi Sài Gòn chừng 20 km là sẽ thấy cảnh sống khốn khổ của dân chúng. bài do hệ thống Al Jazeera công bố đã ghi lại lời Hòa Thượng Thích Quảng Độ, xác nhận lời kêu gào tự do dân chủ, đòi được quyền tổ chức bầu cử tự do và quyền lựa chọn hệ thống chính trị cho mình, để từ đó xây dựng tương lai và quyết định vận mệnh cho đất nước mình.
Phẩm vấn Hòa Thượng Thích Thiện Hạnh. Gần đây, các huynh trưởng thuộc tổ chức gia đình Phật tử tại Thừa Thiên Huế bị công an tại đây sát nhiều, bắt đi làm việc, mà mục tiêu chính là áp lực họ rời bỏ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất do hai Hòa Thượng Thích Huyền Quang và Thích Quảng Độ lãnh đạo. Đặc biệt là áp lực còn đè nặng đến cha mẹ, hai vợ con của các huynh trưởng này. Như trường hợp vợ anh Hồ Đắc Tích bị bệnh tim, cha mẹ anh Mai Tiến Sơn, 80 tuổi, hay thân phụ anh Trần Ngọc An, 90 tuổi, khiến gia đình họ bị xáo trộn, có khi bị tan nát. Hòa Thượng Thích Thiện Hạnh, chánh thư ký Viện Tam Thấm kiêm chánh đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất tỉnh Thừa Thiên Huế, đã viết kháng thư yêu cầu Ủy ban Nhân dân Huế can thiệp. Kháng thư không được phản hồi. Trả lại, tình hình đàn áp càng căng thẳng, lan qua giới huynh trưởng thuộc gia đình Phật tử hai tỉnh Quảng Trị và Quảng Nam Đà Nẵng. Trong khi ấy, mấy ngày vừa qua, một số huynh trưởng nhận giấy phạt hành chính 1 triệu đồng sau khi làm việc dài ngày với cấm an. Sau đây, chúng tôi phỏng vấn Hòa Thượng Thích Thiện Hạnh để rõ thêm các sự kiện trên đây. Kính chào Hòa Thượng Thích Thiện Hạnh. Kính xin Hòa Thượng hoan hỷ cho biết hồi âm của nhà cầm quyền trước những sự việc đàn áp các huynh trưởng gia đình Phật tử Huế mà Hòa Thượng nêu trong bức thư phản kháng mới gửi Ủy ban Nhân dân Thừa Thiên Huế. Và sự việc từ đó đến nay có gì khả quan không?
Dạ, thưa chị Lan và tất cả các thịt giả trước cái hành động thô bạo của nhà cầm quyền Thừa Thiên Huế, hồi cho công an đàn áp phù dọa các huynh trưởng gia đình Phật tử và củng cố tinh thần đối với các thân nhân của các huynh trưởng hết sức là thâm độc. Suốt trong thời gian từ ngày 27/11/07 mà vẫn chưa chấm dứt vì quá bức xúc, cho nên chúng tôi đã có gửi một bức thư đến lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế để phản đối những hành động đàn áp củng cố hăm dọa các huynh trưởng gia đình Phật tử Thừa Thiên. Thư tôi đã gửi đi từ hơn 10 ngày, nhưng không thấy họ hồi âm chút nào hết. Các đối với chính quyền Thừa Thiên Huế thì không những lần này mà nhiều lần trước đây, chúng tôi cũng đã gửi thơ để phản kháng những việc làm sai trái của họ. Nhưng mà rồi đâu vẫn còn đó, không thể hồi âm. Thế cái sự làm khinh của họ có phải chẳng là một cái thái độ khinh miệt nhân dân, gọi dân là rơm là rác. Sau ngày chúng tôi gặp ở phái đoàn vì hội bảo vệ tự do tôn giáo quốc tế của Hoa Kỳ là ngày 27/10/07 đến nay, cái tình hình sinh hoạt của giáo hội cũng như sinh hoạt của gia đình Phật tử bị công an truy quét hết sức tồi tệ. Thì chính quyền Thừa Thiên Huế họ đã cho công an mở một chiến dịch càn quét, đánh phá, phục bố, ảnh hưởng dẫn gia đình Phật tử Thừa Thiên, Quảng Trị, Quảng Nam Đà Nẵng hết sức quyết liệt và thô bạo. Đánh phá gia đình Phật tử có nghĩa là đánh phá vào xương sườn của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Công an đã gửi thơ thông báo mời làm việc, đe dọa khủng bố thì hầu hết các huynh trưởng trong ban hướng dẫn và các ban đại diện gia đình Phật tử tại các huyện đều bị công an mời làm việc hết. Trong các buổi làm việc trên đây thì cả ông công an mà cụ thể là ông Quang được công an thành phố, ông Dũng phó công an thành phố, ông Linh đội trưởng đội an ninh thành phố, ông Quốc vân vân, họ cáo buộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất là bất hợp pháp. Kết tội cả khuyên trưởng tham gia Giáo hội Phật giáo Việt Nam là vi phạm luật pháp. Ông An cũng viết rằng một những biên bản buộc các khuyên trưởng ký vào và cam kết phải từ bỏ các chức vụ trong ban hướng dẫn gia đình Phật tử Thừa Thiên, từ nay không được tham gia Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Nếu cứ tiếp tục thì sẽ bị đưa ra tòa án hình sự. Cái đợt thứ hai thì vừa rồi đấy á, Cộng an đã ngăn chặn một cái khóa tu học lọc tuyển và á dục thường niên được ban hành gần gia đình Phật tử Thừa Thiên tổ chức tại chùa Long Quang hôm 15 tháng 12 năm 2007. Có huyện trưởng đã được đến tới đất trại rồi, nhưng mà công an đến nhà khủng bố vợ con buộc gọi ngay về gấp như trường hợp của anh Nguyễn Văn Liêu hay là anh Trần Ngọc An. Có anh Lê Văn Huệ là trưởng ban hướng dẫn gia đình Phật tử Quảng Trị, anh Nguyễn Sung phó ban hướng dẫn gia đình Phật tử Quảng Trị, anh Phùng Dư ủy viên nội vụ ban hướng dẫn Quảng Trị đã bị làm công an mời làm việc, buộc phải từ bỏ xã hội và giải về làm đồng nhất, từ bỏ tất cả các cấp bậc và chức vụ liên hệ, không được tham gia vào tổ chức tu học và huấn luyện. Rồi riêng anh viên trưởng Nguyễn Sung là công an đã mời luôn đứa con trai đến làm việc và bắt buộc rằng cam kết là khuyên cổ không được tham gia xã hội và giải về đồng nhất. Nếu không á thì sẽ gặp khó khăn trong vấn đề làm ăn kinh doanh. Chúng tôi cũng được báo cáo rằng ông viên trưởng Nguyễn Cam, trưởng ban hướng dẫn gia đình Phật tử Quảng Nam Đà Nẵng, bị công an mời làm việc cho đến nay vẫn chưa kết thúc. Trong lúc đó thì trong lúc đà phòng quân đấy thì viên trưởng Mai Tiến Sơn bị công an mời làm việc và buộc phải giải tán gia đình Phật tử Đồng Thương đang sinh hoạt tại chùa Phật Tân, nơi mà đang đặt trụ sở của ban đại diện giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Cho nên công an đã mở một cái chiến dịch rộng lớn mà cả khuyến trưởng và thân nhân của họ đang là nạn nhân trực tiếp. Chính quyền muốn mời làm việc lúc nào thì mời, đến nhà thách thức lúc nào là đến, tự do của họ bị chà đạp, gia đình của họ đang sống trong một hoàn cảnh hết sức lo sợ nơm nớp. Trong lúc khuyến trưởng chỉ làm một cái tội duy nhất, đó là tham gia giáo hội và giáo viên tham thống nhất. Giáo hội đã đừng gắn bó quan cặp cuộc đời của họ và đang tồn tại hợp pháp ở chị Y Lan.
Bà Thừa thường nghe nói là công an vừa gửi giấy phạt hàng triệu đồng cho một số huynh trưởng gia đình Phật tử tại Huế. Việc này như thế nào bà Thừa thường?
Thì bà Thừa huynh trưởng Mai Tiến Sơn thì trong ngày hôm qua là công an mời làm việc và nói gì Mai Tiến Sơn, huynh trưởng Mai Tiến Sơn không chịu uống rượu hết thì họ phạt, gọi là phạt hành chính 1,5 triệu.
Kính hòa thượng cho thính giả được biết rõ hơn các trường hợp sách nhiễu và đàn áp như qua bức thư nói trên.
Thì trong thời gian công an mời các khuyến trưởng làm việc thì công an họ đã sử dụng những cái mưu trước hết sức bất lương. Họ dùng người thân để đánh phá người thân. Đó là một thủ đoạn hết sức nham hiểm, vô đạo. Cho nên tôi đã nói cho phía ông chính quyền Thừa Thiên biết rằng, thưa thằng ông, giáo hội ở Việt Nam Thống Nhất không hề chống phá ai hết và luôn luôn ủng hộ cho những ai thực sự vì lợi ích của dân tộc. Nhưng nếu ai dùng bạo lực mưu trước quỷ quyệt, bất lương nhằm biến thải Phật giáo Việt Nam, dùng Phật giáo Việt Nam như một công cụ thừa sai của đảng, một đảng phải chính trị, thì buộc chúng tôi phải có thái độ phản kháng bằng tinh thần bất bạo động, đấu tranh để tồn tại dù có nguy nan. Đây ô cũng chính là cái lẽ thường tình thôi. Đâu có áp bức thì ở đó có đấu tranh. Trong khi mời cả huyện trưởng làm việc, công an đã đến từng nhà huyện trưởng, lợi dụng hoàn cảnh của cả của từng gia đình huyện trưởng, có cha mẹ già yếu, có vợ con đau ốm, con cái làm cán bộ để kiếm sống. Chẳng hạn như các trường hợp sau đây đã diễn ra tại Thừa Thiên Huế, anh Hồ Đắc Thích có chị vợ mang bệnh tim nặng, công an nhiều lần gặp anh Thích hoặc mời làm việc để trao đổi, để thuyết phục, để hù dọa, để trấn áp, buộc anh Thích phải từ bỏ chức vụ phó ban hướng dẫn gia đình Phật tử Thừa Thiên, từ bỏ tổng thư ký ban hướng dẫn gia đình Phật tử Thừa Thiên, nhưng không thành công. Cậu hát biết chị vợ của anh Thích là mang bệnh tim nặng, nên được khi mời anh Thích làm việc tiếp thì công an đã đến nhà gặp chị, gây áp lực căng thẳng, buộc chị và khuyên anh Thích phải từ chức và không được tham gia giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Trước áp lực nặng nề của công an đó, chị Thích đã quá sợ, cho nên huyết áp tăng nhanh. Anh Thích cùng gia đình con gái thấy như vậy, và đã bàn bạc với nhau và quyết định bỏ nhà ra đi. Nếu không thì Cộng hòa An sẽ đến nhà tiếp tục uy hiếp khủng bố, thì tình trạng ánh mạng của chị Thích khó bảo toàn. Rồi trường hợp của anh Trần Ngọc An thì có thân phụ là 90 tuổi, thì anh An bị Cộng hòa An mời làm việc, thuyết phục hội hòa buộc anh An phải từ chức và từ bỏ giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, nhưng không thành công. Thì nay trước khi mời anh An làm việc tiếp, Công an đã đến nhà anh An tung một tính hết sức nhảm nhí, đó là anh An theo giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất thì sẽ bị truy tố ra tòa. Thế là thân thân của anh An nghe như vậy thì quá sợ hãi, rồi anh An định la rầy lớn tiếng. Còn trường hợp của anh Mai Tiến Sơn cũng vậy. Anh Mai Tiến Sơn có cha mẹ già 70 tuổi. Công an mời anh Lân Sơn làm việc, không thuyết phục được anh, cũng không hù dọa được anh, từ chức và từ bỏ nhà hội và giáo viên Nam Thống Nhất. Cho nên công an lại dỡ cái trò đến nhà anh Sơn, gây áp lực nặng nề lên bố mẹ và buộc mẹ anh Sơn phải buộc anh Sơn từ chức. Thế là gia đình anh Sơn, giữa bố và mẹ bị lá rầy anh Sơn, gia đình anh trở nên thiếu hòa khí trong đời sống gia đình giữa bố mẹ và con cái. Bởi những hành động như vậy đó, cho nên tôi thấy rằng con An đi đến đâu á thì gia đình cũng như tổ chức tan nát đến đó.
Và theo hòa thượng thì vì sao công an với lại đàn áp và gây khó khăn cho tổ chức gia đình Phật tử, chỉ chuyên lo việc giáo dục cho thế hệ thanh thiếu đồng niên Phật giáo?
Gia đình Phật tử, một đoàn thể thanh thiếu niên Phật giáo của giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, thành lập từ đầu thập kỷ 30, mà mục đích chính chẳng qua chỉ là giáo dục thanh thiếu nhi Phật tử lớn mạnh lên được ba đức tính, đó là đi để yêu thương người và tha thứ cho nhau những lỗi lầm vấp phải trong cuộc sống bình thường. Tí là để nhận thức rõ đâu là tà, đâu là dính, đâu là chân thật, đâu là giả dối, dùng để có chỉ hướng bất khuất uy vụ, bất khuất để biết trung thành với lý tưởng của các bậc tiền nhân, không bao giờ phản bội dù có gặp phải khó khăn. Mục đích của gia đình Phật tử là giáo dục con em nhân dân từ tuổi thơ ấu, tập cho họ quen với môi trường lành đẹp trong giáo lý Đức Phật, hiếu thuận với cha mẹ, mến với thầy cô, nhất là tập cho chúng biết giữ gìn tâm ý trong sạch để mai này chúng lớn lên có khả năng và trí tuệ đạo đức của một công dân tốt. Một cái gia đình Phật tử Việt Nam chỉ có bấy nhiêu thôi, họ chẳng làm gì của tôi hết để mà phải đàn áp thu dập. Hơn nữa, giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất cũng chưa hề có nhận được một cái văn bản nào của chính quyền Việt Nam buộc giáo hội Phật giáo Việt Nam phải ngừng hoạt động đến nơi. Thế thì các huynh trưởng bị công an mời làm việc và lập biên bản sàn buộc các huynh trưởng đi vào và cam kết từ bỏ giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, là chính quyền của các ông đang vi phạm ngay hiến pháp của Việt Nam về tự do tín ngưỡng, theo hay không theo bất cứ một tôn giáo nào. Cuối cùng bức thư này tôi có đề nghị với họ bốn điểm. Thứ nhất là phải ngưng các hành động mời làm việc đánh áp thô bạo đối với các quý thượng gia đình Phật tử thừa thiên và khủng bố tinh thần đối với thân nhân của họ. Thứ hai là hãy để yên cho gia đình Phật tử thừa thiên tiếp tục sinh hoạt bình thường. Thứ ba là tạo điều kiện tốt để cho ân hồ đắc thích được trở về lại Huế sống bình thường. Và để cho các huynh trưởng bị làm việc và khủng bố vừa rồi phải trở về lại đơn vị để sinh hoạt bình thường. Thưa chị Lan.
Bạch Hòa Thượng, thì còn chư tăng ni mà Phật tử trong ban đại diện giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất Thừa Thiên Huế thì tình trạng hiện nay ra sao?
Thưa chị Lan cùng với toàn thể các vị nghe đài, cái tình hình sinh hoạt hiện nay của giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất tại Thừa Thiên Huế, từ sau ngày gặp gỡ phái đoàn Ủy hội Bảo vệ Tự do Tôn giáo Quốc tế của Hoa Kỳ đến nay, rất hết sức xấu. Không những đã không có gì dấu hiệu biến chuyển tích cực nào cho tự do tôn giáo hết, mà trái lại, chính quyền và công an đang áp dụng xét lược quy mô để đàn áp chống phá giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất nói riêng và các tôn giáo khác nói chung một cách rất tinh vi và tồi tệ hơn cả trước đây nhiều. là thời gian mà ủy hội bảo vệ tự do tôn giáo quốc tế của Hoa Kỳ chưa đến Việt Nam, thì chính quyền công an Thừa Thiên và chính quyền công an Việt Nam đã đánh phá giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất bằng một chiến dịch đánh phủ đầu, nghĩa là đánh vào cấp lãnh đạo cho bu của giáo hội, đó là đánh vào Đức Đệ Tử Thánh Thống là Hòa Thượng Thích Thiện Quang, và đánh vào Hòa Thượng Viện Trưởng Viện Hòa Thảo Thích Quảng Độ để triệt hạ giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Thế cái kế hoạch đó không thành công vì lập trường cũng như uy tín của hai vị lãnh đạo quá lớn, và bị tăng ni Phật tử trong và ngoài nước cũng như dư luận thế giới phản đối quá dữ dội. Nhưng mà sau khi ủy hội quốc tế đã về được rồi thì nay Cộng sản Việt Nam thua theo này thì bày theo khác. Công an Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng Nam, Đà Nẵng đang triển khai một chiến dịch đánh phá vào cấp hạ tầng cơ sở của giáo hội mà đối tượng chính là gia đình Phật tử Việt Nam. Công an đã đánh phá lẻ tẻ từng huynh trưởng một, nhất là số huynh trưởng có trình độ, có khả năng đang cộng tác trong ban hướng dẫn gia đình Phật tử. Cái việc đánh phá trong chiến dịch này thì như công an đã tuyên bố, đánh tỉa từng viên gạch một, cho đến một lúc nào đó thì tòa nhà của giáo hội sẽ sụp đổ. Cho nên ở đây tôi xin cảnh báo đến toàn thể tăng ni Phật tử cũng như gia đình Phật tử ở trong nước và ngoài nước, biết rằng tập thể gia đình Phật tử Việt Nam với hơn 3 triệu lượt đoàn sinh và gia đình và viên trưởng đang phải đứng trước một cái sự lựa chọn hết sức gay cấn. Sự lựa chọn đó chính là một sự lựa chọn giữa còn và mất. Việt Nam ngày nay thù ngoài đang lấm lê đe dọa xâm chiếm đất đai hải đảo, và trong thì đảng cộng sản đánh phạt tôn giáo, tù dập tù tội những người yêu chuộng hòa bình, công bằng, nhân quyền và tự do.
Xin cảm ơn Hòa Thượng Thích Thiện Hạnh.
Chương trình Đài Phật Giáo Việt Nam đến đây tạm chấm dứt. Xin hẹn quý thính giả trong nước vào buổi phát thanh thứ 6 tuần tới trên làn sóng ngắn 19 thước. Trân trọng chào tạm biệt quý thính giả.